Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio, chương trình phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị thính giả, trong nhiều năm qua, bệnh nha chu đã trở thành một trong những vấn đề sức khỏe răng miệng phổ biến nhất. Mặc dù bệnh có thể xảy ra ở tất cả mọi đối tượng với những độ tuổi khác nhau, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ nha chu là một cái căn bệnh như thế nào. Chính điều này đã khiến cho nhiều người trở nên thụ động trong việc phát hiện bệnh, phòng ngừa bệnh và điều trị bệnh, từ đó dẫn đến sự mất tự tin trong giao tiếp hàng ngày, mà đôi khi còn có nguy cơ đối mặt với nhiều biến chứng sức khỏe nghiêm trọng về răng miệng. Như vậy, nha chu là một căn bệnh như thế nào? Nguyên nhân như thế nào dẫn tới căn bệnh này? Điều trị và phòng ngừa bệnh ra sao? Để trả lời tất cả những câu hỏi này và những vấn đề liên quan tới bệnh nha chu, thì ngày hôm nay Kim Phụng xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ Khải Nguyễn, là bác sĩ chuyên khoa về nướu răng, hiện tại anh đang làm việc tại Sydney. Thưa bác sĩ Khải Nguyễn, thì trước tiên anh có thể chia sẻ cho quý vị thính giả được biết nha chu là một cái căn bệnh như thế nào hay không ạ?
Dạ, cái bệnh nha chu là cái bệnh mà nó ảnh hưởng cái núm răng của mình. Trong cái bệnh này đó, mình sẽ thấy cái núm răng mình đó, nó bắt đầu nó thường nó hay sưng, rồi cái núm răng nó sẽ sụp. Rồi khi nào nó sưng như nó sụp á, thì thường mình thấy cái xương xung quanh cái răng á, nó cũng sụp theo nữa. Thì cái lúc đầu tiên á, thì thường mình hay thấy cái núm răng mình nó bắt đầu nó sưng, hoặc là có thể nó hơi đau, hoặc là có thể mình thấy nó bị chảy máu cái lúc mình đánh răng, hoặc là khi nào mình xài cái chỉ răng đó. Trong cái thời gian này, cái lúc nó mới bắt đầu đó, thì nó thuộc về cái bệnh kêu bằng gingivitis. Có hay qua thời gian thì cái này nó bắt đầu nó phát triển, thì mình bắt đầu mình thấy cái núm răng mình nó bắt đầu nó sụt. Thì khi nào mình dưỡng trong kiến á, mình hay để ý mình thấy cái răng mình nó làm như nó dài hơn đó, rồi có thể cái chính giữa mấy cái kẽ răng mình á, nó bắt đầu nó phở nữa. Thì thường có thể mình thấy đồ ăn khi nào mình ăn uống rồi kia nó hay bị dính đó, trong chính giữa răng đó. Trong thời gian này nó bắt đầu nó phát triển và nó thuộc về cái bệnh periodontitis. Thì khi nào mình thấy cái nốt răng mình nó bắt đầu nó sụp đó, là cái lý do đó là tại cái xương mà nắm cái răng mình á, mà giữ cái răng mình á, nó cũng bắt đầu nó sụp phía dưới đó, giống tương tự nó như cái xương nó bị bục đó. Thì nếu mà mình để cái này qua ngày đó, thì từ từ cái răng mình nó bắt đầu nó hơi rung lai, rồi có thể mình bắt đầu bị mất răng.
Mình có những cái dấu hiệu gì để mình có thể phát hiện được là mình đang bị cái bệnh này hay không ạ, thưa bác sĩ?
Cái chính là cái răng mình nó bị, cái núm răng mình nó bị chảy máu hoặc là nó bị đau. Rồi thường cái núm răng nó cũng bị sưng nữa. Rồi mình phải nên coi nếu mà mình thấy cái núm răng mình nó bị sụp, hoặc là mình thấy cái kẽ chính giữa mấy cái răng mình nó bắt đầu qua ngày nó bắt đầu nó lớn hơn đó. Nếu mà mình thấy cái răng mình nó bắt đầu hơi rung lai đó, đó mấy cái đó là mình phải nên khám phá ra, mình phải đi gặp nha sĩ càng sớm càng tốt. Tại thường á, người ta hay sơ ý lắm, khi nào ta thấy núm răng mình chảy máu thì ta cứ nghĩ cái đó là bình thường, cái đó là không bình thường.
Dạ, ở đây Kim Phụng muốn hỏi là hồi nãy bác sĩ Khải có nói là khi mà cảm thấy là cái núm răng của mình nó bị chảy máu, thì không biết là bình thường nó chảy máu hay là khi đánh răng hoặc là khi vệ sinh răng nó bị chảy máu ạ?
Dạ, thì cái núm răng mình á, nếu mà mình núm răng mình tốt á, thì nó không bao giờ chảy máu á. Lúc mà mình đánh răng hoặc là mình xài cái chỉ răng hoặc là mình xài cái tâm xí răng đó, cái núm răng mình nó không có chảy máu. Trừ trường hợp đó mà cái núm răng mình nó không tốt mình, thì cái đó trong thời gian này, nếu mà mình bị bệnh núm răng này thì nó mới làm chảy máu. Chứ thường bình thường nó không có chảy máu.
Đâu là những cái nguyên nhân dẫn tới cái bệnh nha chu này ạ?
Cái bệnh này thường nó có ảnh hưởng có khoảng 20% của số lượng người thôi à. Vậy là nghĩa là không có phải là tất cả ai cũng cũng bị cái bệnh này đó. Tránh là tại vì một phần lớn là tại cái di truyền của mình. Thì cái lý do mình bị cái này là tại cái cách cái cơ thể mình nó chống cái vôi răng nhầm người đó, cách mình chống cái vôi đó hơi hoạt động quá đó, thì trong cái thời gian này đó thì mình bắt đầu mình thấy cái núm răng mình nó bị sụp rồi, nó bắt đầu nó ăn cái xương, nó làm cái xương mình mục. Thì cái này là liên hệ với cái di truyền của mình đó, cái này mình không có thay đổi được. Thì trong cái trường hợp này á, thì cái cách mà các cái cơ thể mình chống đó thì nó mới làm cho cái núm răng mình đó, cái inflammatory action đó, là làm sao mà cho cái núm răng mình nó bắt đầu nó sưng lên rồi cái xương nó sụp đi luôn. Cái bệnh này nó cũng liên hệ với nhiều cái bệnh cũng trong cái cùng cái gia đình này nữa, là ví dụ như bệnh tiểu đường hoặc là ai mà hút thuốc lá nhiều đó thì cái bệnh này nó phát triển rất là mau, cái đó là rất là rõ ràng. Còn mình cũng bắt đầu mới đây bắt đầu suy ra là thấy cái bệnh núm răng nó cũng liên hệ với mấy cái bệnh tim nữa, mà cái này cũng còn sớm, cái này mình cũng chưa có hiểu hoàn toàn, mà chắc chắc trong vòng 5-10 năm nữa mình bắt đầu mình thấy thấy rõ một chút, mà hiện bây giờ là có thể nó liên hệ với cái bệnh bệnh tim nữa.
Dạ, còn vấn đề mà vệ sinh răng miệng thì không biết là có cải thiện được cái bệnh này hay không, hoặc là có làm cho cái bệnh này trở nên nghiêm trọng hơn hay không ạ?
Cách mà mình giữ giữ răng sạch là rất quan trọng. Cái đó là kể như nó ảnh hưởng tới khoảng 6-7% của cái bệnh này đó, là nghĩa là mấy cái người mà bị cái bệnh bệnh núm răng này đó là phải giữ cái răng rất là sạch, sạch hơn người bình thường. Thì thường mấy cái bệnh nhân đi gặp em đó là em bắt mấy người này phải đánh răng kỹ hơn người bình thường, kỹ hơn rất là nhiều.
Dạ, vậy thì bây giờ bác sĩ Khải có thể cho quý vị thính giả một cái ví dụ một người bệnh nhân của bác sĩ tới phòng khám của bác sĩ Khải và anh làm như thế nào để mà anh có thể chẩn đoán ra được là cái người này đang bị cái bệnh nha chu ạ?
Thì thường cái bệnh nha tru này thì cái đó là anh thu cái nha sĩ gia đình mình khám khám phá ra coi mình có bị em. Thì khi nào mà trong trường hợp mà bị hơi nặng chút đó thì thường mấy nha sĩ gia đình mới giới thiệu gặp gặp em. Cái lúc nha sĩ gia đình mình khám đó, thì thường người ta hay hay đo cái núm răng rồi sẽ chụp thêm hình X-ray. Thì nếu mà mình thấy, nếu mà khi cái lúc đó mà mình thấy rất là sâu đó, ngoài cái bình thường đó, thường mình bắt đầu nghi là có thể mình bị cái bệnh núm răng này nè. Rồi sau đó đó cái nha sĩ gia đình mới mới chụp thêm nên chụp thêm mấy hình X-ray coi cái xương có sụp hay không. Nếu mình thấy xương sụp là kể mình bị cái bệnh núm răng này đó.
Khi mà phát hiện là mình bị cái bệnh núm răng này thì mình nên điều trị như thế nào ạ?
Cái cách mình trị cái bệnh này nè là nó cái quan trọng, cái điều quan trọng nhất mình mắc nhớ là nó là không thể là chữa cái bệnh núm răng này được cái đó. Cái này là nó là giống giống tiểu đường, nó giống giống máu cao và nó bị cái đời luôn, là nghĩa là mình phải ráng mình giữ, ráng mình manage thôi à, chứ chứ mình không thể nào mình sửa được, không thể nào mà cure được cái đó. Thì trong trong cái bệnh núm răng này, bởi vì cái quan trọng nhất là mình phải ráng mình diagnose rất là sớm, rồi mình bắt đầu mình manage, mình bắt đầu trị cái lúc sớm. Tại nếu mình để trễ quá đó thì thường khi nào mà tới cái lúc đó là mình không thể nào mà làm được cái gì được cái đó. Cái cách mà mình trị cái này đó là mình bắt đầu phải giữ cái răng rất là sạch, mình cần clean dưới núm răng nữa. Thì là cái đó nghĩa là mình phải đi xung quanh tất cả mỗi cái răng từng cái rồi em mắc clean ở dưới cái núm răng, là nghĩa là em sẽ chích thuốc tê rồi em có mấy cái thuốc tụng mà kia rồi em clean ở dưới núm răng. Sau khi mình clean tất cả mấy răng đó đó, mình để cho nó lành có khoảng 3 tháng. Sau 3 tháng đó, mình mới trở lại mình coi coi có kết quả hay không. Rồi từ đó đó mình mới tính cái con đường đi tới. Mà thường mấy cái người mà bị cái bệnh núm răng này, mình phải tiếp tục mình trị hoài, mà mình phải tiếp tục trị thường xuyên nữa. Thường là cái đó là nghĩa là cái bệnh nhân phải phải nên gặp em khoảng 3-4 lần một năm, là nghĩa là mỗi 3-4 tháng phải đi đi gặp thường lại tận clean clean dưới núm răng. Rồi cái này mình phải tiếp tục cho nguyên đời á.
Dạ, đối với cái bệnh này á là bệnh nhân phải thường xuyên gặp lại bác sĩ chuyên khoa để mà có thể được thăm khám và được xem xét cơ răng của mình đang ở cái mức độ nào. Vậy thì có cái cách nào để mình ở nhà mình chăm sóc một cách tốt hơn hay không ạ?
Ở nhà thì mình phải nên đánh răng rất là kỹ. Thường á, cái cách mà mình đánh răng á, rất là quan trọng. Thường mà bệnh nhân mà đi gặp em thì em dạy cái cách đánh răng. Tại vì thường người ta không không có biết cái cách đánh răng. Mà nếu mình suy nghĩ hồi đó thì đâu đâu có ai dạy mình cái cách đánh răng đúng. Thường em cũng khuyên bệnh nhân nên mua cái bàn chải điện nữa. Tại cái bàn chải điện nó cho mình clean kỹ hơn. Đối với cái bàn chải bình thường, cái cách mình clean là rất là quan trọng. Điều thứ nhì nữa thì nên em khuyên nên xài chỉ để mình clean chính giữa mấy cái răng. Nhiều người khi nào người ta clean răng người ta cứ nghĩ là cái cách mình clean là mình cứ đẩy cái đồ ăn khỏi răng thôi à. Cái cách suy nghĩ đó là trật. Tại mình nên khi nào mỗi lần mình đánh răng rồi hoặc là mình xài chỉ đó, cái ý của cái đó đó là đừng mình clean cái vôi răng. Tại cái vôi răng á nó bám cái răng, còn cái đồ ăn đó cái đó là chuyện khác. Cái đồ ăn á trước sau thì khi nào mình ăn uống hoặc là mình xụt miệng á thì cái đồ ăn đó nó cũng bám đi à. Còn cái vôi cái đó là chuyện khác. Cái vôi đó mình phải có một một cách mình đánh ra là phải xài cái bàn chải hoặc là chỉ định định đánh ra thôi à.
Vậy thì trong tương lai, không biết là đối với cái bệnh Nha Chu này, mình có những cái hy vọng gì để mà mình có thể điều trị nó một cách dễ dàng và điều trị nó một cách triệt để hơn hay không ạ?
Về cái hướng của cái trị nú răng này người ta cũng đang nghiên cứu thì mình có hai con đường. Thì một con đường là có thể mình bắt đầu mình nghiên cứu cái cách có thể mình điều chỉnh cái cách mà cái cơ thể mình nó chống cái vôi răng. Thì cái này là mình cũng cần còn nghiên cứu cũng ít nhất cũng có chục năm đó mới bắt đầu tìm hiểu cái cách này được. Cái đó là một hướng. Còn cái hướng kia đó là mình bắt đầu mình nghiên cứu cái cách mà mình trồng cái nú với trồng cái xương lại. Và nghĩa là cái bệnh nú răng này thường nó phá cái nú răng mình với nó phá cái xương răng. Thì cái hướng tương lai thì mình muốn làm sao mà cho nó mình trồng lại cái xương răng với cái nú răng lại được. Thì cái đó là hướng thứ nhì đó. Còn hướng thứ ba là khi mình bị bệnh nú răng này đó thường thì qua qua ngày đó, thì có thể mình bị mất răng. Cái hướng thứ ba là mình muốn tìm cái cách mà có thể mình trồng lại cái răng. Còn hiện bây giờ cái cách mình trị là mình ráng mình tránh cái bệnh nú răng đó hoặc là mình ráng mình control cái bệnh này để cho nó đừng có phá cái nú răng với phá cái xương răng mình quá.
Theo như ý kiến của bác sĩ Khải thì nếu như mà cái bệnh này á mà không được phát hiện và điều trị kịp thời thì trong khoảng thời gian bao lâu nó có thể ảnh hưởng tới cái bắt đầu ảnh hưởng tới cái nướu răng và cái xương răng của mình ạ?
Cái đó cũng cũng khó trả lời tại vì á cái bệnh nú răng này á nó cái cách nó phát triển là cái vận tốc nó phát triển nó khác chính giữa mấy bệnh nhân có nhầm người đó nó phát triển rất là mau. Và thí dụ em cũng có mấy bệnh nhân mới mười mấy tuổi à cái bệnh này nó bắt đầu phát triển rồi mà nó phát triển rất là mau. Trong mấy mấy bệnh nhân này có thể khoảng tới hai mấy thấy bắt đầu mất răng rồi đó. Còn đa số đó là có khoảng có thể 60-70% của bệnh nhân của em là thường có khoảng 30-40 tuổi là bắt đầu thấy rồi đó. Thì thường cái đó là thường tuổi đó là nếu mình bắt đầu mình trị bắt đầu mình manage tuổi đó nó hy vọng. Em cũng có mới mấy số lượng bệnh nhân có khoảng 60-70 80 tuổi đó. Thì thường mấy bệnh nhân này tại vì trước đây không khám phá ra đó không mới biết bị bệnh này đó thì thường khi nào tới 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 phòng mạch của em là không không có trị được. Thường em mắc mắc nhổ răng rồi mình bắt đầu mình kiếm cái con đường nào để mình trồng lại cái răng để thay thế cái đó.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Khải rất là nhiều về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng bài chia sẻ này cũng sẽ giúp đỡ cho nhiều quý vị khán giả trong cái việc dễ dàng nhận biết khi mà mình bệnh Nha Chu và có những cái cách để mà mình có thể quản lý được bệnh này một cách tốt nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Khải rất là nhiều và hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Dạ, yeah, cảm ơn chị.
Powerol dầu đa điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.